Rất vui có được mọi người nhóm lại ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học lại trong sách Matthew. Như Mitchell đã gửi tin nhắn cho nhóm của chúng ta trong tuần vừa qua, anh khích lệ và muốn mọi người đặt câu hỏi về những gì mà chúng ta đã học được trong tuần vừa rồi.
And I would encourage everyone to continue to ask questions anytime things are not clear.
Anh cũng muốn khuyến khích mọi người cứ hãy tiếp tục đặt câu hỏi nếu như có điều gì mà chúng ta chưa được hiểu rõ. Anh đã chia sẻ với chúng ta câu Kinh Thánh được ghi lại trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và câu 17 như sau. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Mitchell đã dùng thuật ngữ mà người Mỹ họ hay nói khi họ nghe giảng, thì có người sẽ nói rằng mục sư ổng vừa dẫm lên chân của tôi, dẫm lên những ngón chân của tôi. Thực ra thì mỗi lần chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta phải cảm nhận là đúng, ngón chân của chúng ta đang bị dẫm lên. Bởi vì nếu mà chúng ta không cảm nhận được như vậy, thì có lẽ chúng ta đang không thực sự lắng nghe lời của Ngài. Khi được nghe giảng hay nghe dạy lời của Đức Chúa Trời, điều mà chúng ta cần phải hỏi là có thực sự lời của Chúa phán như vậy hay không vậy? Không cần biết là chúng ta có thích hay không. Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời không hề hỏi ý kiến của chúng ta khi Ngài phán những gì mà Ngài đã phán. Việc mà chúng ta cảm thấy rằng mình bị xấu hổ trước mặt người khác, nó cũng không phải là vấn đề. Việc mà chúng ta có theo văn hóa của mình hay không, đó cũng không phải là vấn đề. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vượt lên trên tất cả mọi sự. Chúng ta cần có nhau. Chúng ta cần nhận được sự thách thức từ nơi nhau. Chúng ta cần được sự sửa dạy lẫn nhau. Tại sao? Bởi vì có một người dễ bị dại dột, bị đánh lừa đó. Đó là ai? Đó chính là chúng ta đó. Kinh Thánh cho biết rằng lòng của con người là gian trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Và ngay cả chính chúng ta cũng không biết được tâm lòng của chúng ta là như thế nào nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không thể nào tự lắng nghe tiếng nói của mình. Chúng ta phải lắng nghe Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng cần những người anh em của chúng ta nữa, là những người mà có thể cho chúng ta những lời khuyên. Họ phải là những người cho những lời khuyên khôn ngoan. Một người tư vấn, một người cố vấn khôn ngoan đến từ đâu? Hay là điều gì khiến cho một người tư vấn, một người cố vấn khôn ngoan vậy? Tâm nói người đó phải là người đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi nếu những lời khuyên của họ không đến từ lời của Đức Chúa Trời, thì đó không phải là những lời khuyên khôn ngoan. Khi chúng ta tìm đến với những người anh em chúng ta là những người mà chúng ta cần những lời khuyên, thì không phải là chúng ta muốn lắng nghe những gì mà mình muốn lắng nghe, mà là chúng ta muốn lắng nghe những gì mà chúng ta cần được lắng nghe. Nó không phải là sự khôn ngoan đến từ thế gian này, nhưng mà là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại trong Matthew chương thứ 13. Đối với một số người chưa từng tham gia với chúng ta thì có lẽ không biết rằng chúng ta đang học sách Matthew và chúng ta đang học về những ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu, và hôm nay chúng ta học về một ẩn dụ khác được ghi lại trong chương thứ 13 từ câu 31 đến câu 32. Như chúng ta đã được biết, nói về những ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đã dùng, ẩn dụ đầu tiên mà Ngài dùng để dạy ấy là ẩn dụ về các loại đất. Và ẩn dụ kế tiếp đó là ẩn dụ về cỏ lùn và lúa mì. Và hôm nay chúng ta sẽ được học về một ẩn dụ khác, đó là ẩn dụ về hạt cải. Matthew chương 13, câu 31 và câu 32. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Trước hết, chúng ta phải xem thử để chúng ta có thể hiểu được những gì mà Ngài nói. Và rồi sau đó chúng ta hãy xem những gì mà Ngài nói có ảnh hưởng, có quan trọng gì đối với đời sống của chúng ta. Một lần nữa, ở đây Đức Chúa Giêsu nói về vương quốc thiên đàng. Ngài so sánh vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải. Có ai đã từng thấy hạt cải như thế nào chưa? Hạt cải nó rất là nhỏ. Mitchell nói rằng ở bên Mỹ, khi mà người ta so sánh một cái gì đó thật là nhỏ, thì người ta nói rằng nhỏ giống như là con chuột vậy. Nhưng mà anh hỏi rằng người Việt mình thì khi mà nhỏ đó thì sẽ dùng cái gì để mà so sánh? thì Đạt cho biết rằng nhỏ giống như là con kiến vậy. Thì rõ ràng là người Việt của chúng ta biết cách để so sánh hơn là người Mỹ, đúng không? Con kiến nó nhỏ hơn con chuột rất là nhiều. Tuy nhiên, đối với chư sư ở đây, khi Ngài dùng từ hạt cải để cho thấy nó nhỏ như thế nào đó, thì việc này không phải là cái gì xa lạ, bởi vì người ta rất là quen thuộc với cái sự so sánh này. Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh ẩn dụ ở đây. Ngài cho biết rằng hạt cải này khi nó được gieo xuống thì nó mọc và nó lớn lên trở thành một cái cây to đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành của nó luôn. Điều Đức Chúa Giêsu dùng hạt cải để so sánh với vương quốc thiên đàng ở đây không có nghĩa là ý Ngài muốn nói một cái gì đó nó nhỏ và bây giờ trở thành lớn. Nó không phải chỉ như vậy. Nhưng ở đây Ngài cho biết rằng một hạt cải thay vì thường thì nó chỉ trở thành một loại rau mà thôi khi nó trưởng thành. Nhưng ở đây nó lớn lên trở thành một cái cây thì rõ ràng đây là một cái sự lớn một cách lạ lùng. Sự lớn lên này nó lạ và nó vượt khỏi những gì mà con người mong đợi. Ẩn dụ này cho chúng ta thấy cả hai về sự dạy dỗ và về sự khiển trách là như thế nào. Có lẽ chúng ta nói, ủa đâu thấy ẩn dụ này có điều gì dạy chúng ta về sự khiển trách đâu. Chúng ta không thấy là bởi vì Ngài không phải nói ở đây để sửa dạy chúng ta, nhưng mà là Ngài sửa những người đang lắng nghe Ngài lúc đó. Ở đây, một lần nữa, Ngài đã cho thấy, cũng giống như là nhiều lần Ngài đã muốn bày tỏ trước đây, ấy là Ngài chính là Đấng Mêsi đã được nói trước. Tuy nhiên, đây là một khái niệm rất là khó cho những người Do Thái thời bây giờ có thể lĩnh hội được. Lý do mà người Do Thái thời bây giờ họ rất khó chấp nhận Đức Chúa Giêsu Đấng Mêsi bởi vì trong trí của họ đã có một sự mong đợi Đấng Mêsi phải là ai và Đấng đó phải làm gì và Đức Chúa Giêsu hoàn toàn không phù hợp với những gì mà họ suy nghĩ và mong đợi. Đối với những người Do Thái thời bây giờ, họ cho rằng khi Đấng Mêsi xuất hiện thì Đấng đó phải cầm quyền, Đấng đó phải là một nhà chính trị. Trong Luca chương 19 câu 11 kể lại rằng trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa Giêsu kể thêm một ẩn dụ. Vì Ngài gần đến thành Jerusalem nên người ta tưởng rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay. Ý câu Kinh Thánh này muốn cho biết rằng khi Chúa nói thêm ẩn dụ nữa cho thấy Ngài Đấng Mêsi và lúc này Ngài cũng đang trên đường đến Jerusalem thì có lẽ họ nghĩ, ồ đây có thể là Đấng Mêsi đây, bây giờ thì hãy làm những gì cần làm đi. Dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu cũng sắp làm một điều gì đó, nhưng mà những gì mà Ngài sắp làm không giống như những gì mà họ mong đợi. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ bằng cách biến 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi một đoàn dân đông tới 5.000 người, thì văn chương 6 câu 14 và câu 15 cho thấy rằng những người thấy dấu lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói đây chính là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đức Chúa Giêsu nhận biết rằng họ sắp bắt ép Ngài làm vua nên Ngài lánh lên núi một mình. Ở đây họ nói rằng đấng Mêsi sắp chuẩn bị để lên nắm quyền và cai trị. Họ quên rằng Đức Chúa Giêsu là ai và lý do tại sao Ngài đến. Cho nên họ nghĩ rằng chắc họ cần phải giúp Chúa Giêsu một điều gì đó. Họ thấy Đức Chúa Giêsu không có đang biến mình thành một vị vua. Cho nên bây giờ họ tìm cách để giúp Ngài, để làm cho Ngài trở thành vị vua. Trước khi Chúa trở về trời, khi Ngài đang nói chuyện với những người tụ họp xung quanh Ngài, thì công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6 kể lại rằng, vậy những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Một lần nữa, thật là kinh ngạc khi họ thấy Đức Chúa Giêsu đã chịu chết, đã sống lại như thế nào. Và để bây giờ họ lại đang mong đợi rằng Chúa Giêsu sẽ tái lập vương quốc Israel. Cho nên họ đang chờ đợi Chúa và có lẽ họ đang nói với Chúa rằng ồ, đã đến lúc là Chúa phải làm vua để mà giải thoát dân Israel ra khỏi sự thống trị của đế quốc La Mã. Một chỗ khác, người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu là khi nào vương quốc đã đến. Luca chương 17 câu 20 và câu 21. Khi những người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, thì Ngài đáp, vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Người ta sẽ không nói, kìa, nó ở đây hay ở đó, vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các người. Ở đây, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng, khi vương quốc ấy đến, nó không phải dễ dàng để thấy, và nó cũng không phải như những gì mà các người mong đợi đâu. Và đó chính xác là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dùng ẩn dụ về hạt cải để Ngài nói trong vấn đề này. Chúng ta đang chuẩn bị ngày lễ Giáng sinh. Và một lần nữa, chúng ta phải kinh ngạc khi nghĩ đến Giáng sinh không phải là cách mà Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian này. Đúng, Đức Chúa Giêsu Ngài là vị vua chiến thắng. Nhưng khi đến trần gian này, thì Ngài lại đến với một hình hài của một hài nhi bé nhỏ mà thôi. Vào đây, Đức Chúa Giêsu nói rằng, Đó là cách mà vương quốc thiên đàng bắt đầu và từ đó mà nó sẽ lớn lên. Thế giới và ngay cả con dân của Đức Chúa Trời đã không hiểu về vấn đề này. Chẳng những họ không hiểu mà họ lại thất vọng, bởi vì tại sao Ngài đến mà Ngài lại không giải thoát dân Israel ra khỏi sự cai trị của Đức Quốc La Mã, cho dù Ngài đã nói rằng mục đích của Ngài đến là như thế nào. Điều mà họ đã không nhận ra ấy là Đức Giê-xu Ngài đến với một mục đích vĩ đại hơn điều đó rất là nhiều. Thực ra mục đích đó vượt lên trên tất cả những gì mà họ có thể tưởng tượng được. Trong câu 32 của ẩn dụ này, Ngài nói rằng khi hạt cải đó được mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Còn nhớ Đức Chúa Trời đã nói gì với Abraham? Ngài nói rằng các dân tộc nơi thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Tất cả những dân tộc trên thế gian này đó là những con chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Đối với người Do Thái, họ cho rằng việc Đức Chúa Giêsu đến chỉ cho những người Do Thái mà thôi. Nhưng mà không, Đức Chúa Giêsu đến để cho toàn thể thế gian này, chứ không phải chỉ cho họ. Tất cả chúng ta đều phải nói amen vấn đề này, đúng không? Bởi vì ngoại trừ ông Stephen, ông là người Do Thái, thì tất cả chúng ta đều là dân ngoại hết. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Giêsu bao gồm cả Việt Nam nữa. Và điều này nên là điều khích lệ chúng ta. Và đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài thường làm. Ngài dùng một điều gì đó rất là nhỏ, và rồi bởi sự kỳ diệu mà Ngài làm cho nó phát triển, nó lớn lên là như thế nào. Chúng ta có thể thấy điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời luôn luôn đi ngược lại với những phong tục, những văn hóa bình thường. Khi chúng ta cho rằng một điều gì đó nó là điểm mạnh của chúng ta, thì Đức Chúa Trời nói rằng không, đó là điểm yếu của chúng ta đó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 27. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã biến từ một hạt cải nhỏ bé trở thành một cái cây lớn như vậy. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có phải là những người quản gia trung tín, quản lý những gì mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta hay không? Chúng ta có là những người quản gia trung tín đối với phúc âm mà chúng ta đã được giao cho hay không? Tôi muốn đặt một câu hỏi rộng hơn ở đây. Các anh chị em có biết Tin Lành đến Việt Nam đã được bao lâu rồi chưa? Hay nói khác hơn, các anh chị em có biết Tin Lành đến Việt Nam vào năm nào không? Dạ, Tin Lành đến Việt Nam vào năm 1911, tức là đến nay đã 114 năm rồi. Câu hỏi được đặt ra ở đây. Hội Thánh Việt Nam của chúng ta có phải là những quản gia trung tín quản lý phúc âm đã được giao cho chúng ta trong suốt 114 năm vừa qua hay không vậy? Đó là những gì mà chúng ta cần nên suy nghĩ. Trong khi các anh chị em suy nghĩ về điều đó, tôi muốn mọi người mở ra trong Hebrew chương thứ 11. Hebrew chương thứ 11 câu 23. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô nên không sợ chiếu chỉ của vua. Nếu là những người đã từng soạn những phần kinh thánh để chia sẻ với người khác thì có thể hiểu được những gì Mitchell nói. Ấy là mỗi lần anh soạn bài giảng, khi anh nghiên cứu thì anh sẽ thấy rằng có nhiều phần kinh thánh liên hệ tới những câu kinh thánh mà anh đã chọn. Và rồi anh lại thấy bối cảnh xung quanh đó có nhiều câu kinh thánh khác nữa. Mà anh nghĩ rằng không hề bỏ những câu kinh thánh này ra, thế là có 5-6 chỗ kinh thánh khác liên hệ tới những câu kinh thánh mà mình đã chọn trước đó. Và đây là một trong những lần giống như vậy. Đúng ra là anh Mitchell muốn chọn trong Hebrew chương 11 câu 24. Nhưng mà rồi anh thấy không được, mình phải bắt đầu từ câu 23. Tôi muốn nói với những bậc làm phụ huynh, những người làm cha mẹ hay là ngay cả ông bà nữa, phải nhớ rằng đức tin của chúng ta bày tỏ ra như thế nào, nó ảnh hưởng tới con cháu của chúng ta. Con cháu của chúng ta sẽ thấy được giá trị của đức tin của chúng ta như thế nào dựa trên những gì mà chúng ta dám hy sinh, dựa vào những gì chúng ta đang làm. Chúng thấy khi chúng ta tìm cách làm vinh hiển mình. Công việc của chúng ta là những người làm cha mẹ hay ông bà không phải là làm sao để cho con cháu mình nó nhìn thấy mình là người tốt. Nhưng những gì con cháu chúng ta cần thấy ấy là nó phải thấy rằng cho dù cha mẹ ông bà của tôi là những người tội lỗi, là những người không có trọn vẹn, nhưng mà Chúa vẫn là đấng tốt lành, Chúa vẫn là đấng thành tín. Trong đời sống gia đình của những cơ đốc nhân, những điều đó nó sẽ xảy ra không giống như là nó xảy ra đối với những gia đình khác. Đó là lời xin lỗi và sự tha thứ. Ý tôi muốn nói rằng cha mẹ xin lỗi con cái. Lần cuối cùng mà chúng ta xin lỗi con cháu của chúng ta đó là khi nào vậy? Rõ ràng khi đọc lời của Chúa hay là khi chúng ta trưởng thành trong lời của Ngài, chúng ta có thể thấy được rằng chúng ta đã ảnh hưởng không tốt đối với con cháu của mình. Có thể đó là những quyết định dại dột mà chúng ta đã từng làm. Có thể đó là những tội lỗi bởi vì sự nóng giận mà chúng ta đã hành động. Có thể đó là những thứ tự ưu tiên mà chúng ta đã đặt trong cuộc đời của chúng ta hay là cuộc đời của con cháu chúng ta không đúng thứ tự ưu tiên của nó. À, những cơ đốc nhân, chúng ta cần phải xin lỗi con cháu của chúng ta nếu như chúng ta đã làm những quyết định gì đó sai trật. Tôi muốn cho biết rằng nếu như con cháu của chúng ta mà không thấy lỗi của chúng ta thì chúng ta đang tự dối mình. Cái đó chỉ là phần miễn phí mà Mitchell muốn chia sẻ thêm thôi. Bây giờ chúng ta quay trở lại trong câu 24. Hebrews chương 11 từ câu 24 đến câu 27. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chống qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục vì Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Còn nhớ, câu hỏi của tôi dành cho các anh chị em là chúng ta có phải là những người quản gia trung tín, quản lý phúc âm mà Chúa đã giao chúng ta hay không vậy? Môi-se trong sách Xuất Ai Cập Tu Ký là một ví dụ thật là hay cho tất cả chúng ta. Ông là người đã để lại cho chúng ta một tấm gương sống như thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được điều đó bởi vì trong sách Hebrew này, Đức Chúa Trời đã đem Môi-se lên để cho chúng ta thấy đây là một tấm gương mà chúng ta cần phải noi theo. Tại sao? Tại sao ông được Đức Chúa Trời nâng ông lên để dùng như một tấm gương để chúng ta noi theo? Hay là những gì mà Môi-se đã làm để ông được trở thành một tấm gương cho chúng ta vậy? Ấy là bởi vì ông đã trực tiếp đi ngược lại với văn hóa của mình. Ông đã trực tiếp đi ngược lại với lại người mẹ nuôi của mình. Ông trực tiếp đi ngược lại với lại ông của mình. Và đây không phải là chuyện nhỏ. Việc mà Môi-se đã phải làm là việc gì đến nỗi mà ông sẵn sàng từ bỏ để ông có thể làm được điều đó vậy? Ông đã phải từ bỏ điều gì? Ông đã từ bỏ sự thoải mái, sự dễ chịu. Có điều gì nữa? Danh vọng, chức vụ. Danh lợi quyền. Với tư cách là con của công chúa Pharaoh, ông đã từ bỏ địa vị đó. Ông đi từ thái cực này tới thái cực kia, từ một người ở một cái đỉnh cao danh vọng như vậy, ông trở thành một người rất là thấp hèn. Ông đã từ bỏ cơ hội để có được một cái nền giáo dục tốt nhất mà tất cả mọi người thèm khát. Ông đã từ bỏ quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình. Ông đã từ bỏ sự bảo đảm và sự an toàn của thế gian này. Nếu ai có bảo hiểm đó thì chắc là không có bảo hiểm nào mà an toàn bằng bảo hiểm con của công chúa của Pharaoh, đúng không? Bởi vì sẽ không phải lo gì cả, không cần phải làm gì cả. Khi Môi-se từ bỏ những điều đó thì điều gì Môi-se nhận lại được từ thế giới xung quanh mình vậy? Kinh Thánh cho biết rằng ông nhận được sự sỉ nhục vì Đấng Christ. Môi-se bị coi là một kẻ phản bội. Khi Môi-se trở thành một người chăn chiên đối với người Ai Cập thời bấy giờ đó, họ coi đây là những thành phần ô uế vậy. Ai Cập thời bấy giờ họ đánh giá rất là cao về sự khôn ngoan của thế gian này. Do vậy, những gì mà Môi-se quyết định từ bỏ đã khiến cho ông trở thành là một người vô ơn, là một người gây xấu hổ cho gia đình. Hành động của Môi-se đã khiến cho những người xung quanh coi thường gia đình của ông và làm cho gia đình ông bị cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta có thể hình dung ra được xã hội xung quanh họ nói gì về Môi-se khi được làm con của công chúa Pharaoh mà lại từ bỏ như vậy. Có lẽ là họ mỉa mai, đúng không? Họ nói Môi-se ở trong cái vị trí như vậy bộ không đủ sao? Cũng giống như Chúa Giê-xu. Trên hết, những gì mà Môi-se hy sinh và từ bỏ lại không được biết ơn bởi chính dân tộc của mình. Chính dân tộc của Môi-se cũng không có thích ông nữa. Tại sao? Bởi vì đối với những người Israel thời bấy giờ, họ vẫn xem Môi-se là con của công chúa Pharaoh. Môi-se thực sự là một người mà không có quê hương, một người không có gia đình, một người không có văn hóa. Môi-se đã chọn những điều này để từ bỏ tất cả những gì mà ông đã từ bỏ. Tại sao ông đã làm điều đó? Là bởi vì ông không để tâm tới thế giới hiện tại mà ông đang có, nhưng mà ông mong đợi một quê hương sắp tới. Ông đã có thể kiên trì chịu đựng được những điều này bởi vì ông đã có thể nhìn thấy được những gì mà thế gian không thể nhìn thấy được. Đức Chúa Trời đã đặt Môi-se làm một gương mẫu cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta cũng phải đi ngược lại với văn hóa của chúng ta. Chúng ta phải đi ngược lại với thế gian này. Chúng ta đã từng được nghe rất là nhiều lần khi nhớ lại những gì Đức Chúa Jesus đã phán với chúng ta, ấy là chúng ta là muối và là ánh sáng. Muối và ánh sáng luôn luôn được nổi bật, được nhận ra. Nó không có hòa trộn vào. Tôi hy vọng và tôi cầu nguyện rằng Hội Thánh ở tại Việt Nam này sẽ được lớn mạnh giống như là từ một hạt cải trở thành một cái cây vậy. Tuy nhiên, cũng giống như những gì Moses đã trải qua, điều này không dễ dàng chút nào. Một lần nữa, tại sao Moses đã có thể kiên trì chịu đựng được tất cả những gì đã xảy ra với ông vậy? Bởi vì lúc đó, mắt của ông đã nhìn tới một đấng mà không phải là ở Ai Cập thời bây giờ, cũng không phải ở trên thế gian trong thời ông sống. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không thấy sự phát triển của nó là bởi việc con cái của Chúa lại thỏa hiệp với thế gian này. Tại sao? Bởi vì sự thật là không có ai trong chúng ta có được một cái nền văn hóa thuộc về thế gian này. Chúng ta đã được nói rất là rõ ràng đúng không? Trần thế chẳng phải quê hương. Chúng ta chỉ là những người khách lạ trên đất này mà thôi. Là những người hành hương, là những khách lạ, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời lớn lên. Philip chương 3 câu 20 cho biết rằng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng nhau trong cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết ơn Chúa qua lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Tất cả chúng con là những người được Chúa thương xót và Ngài cứu. Chúng con thật đau lòng khi nhìn lại trong suốt hơn 100 năm qua, chúng con đã không giúp cho Hội Thánh của Chúa được lớn lên bởi lòng trung kiên, bởi sự kiên trì, bởi sự sẵn sàng hy sinh dấn thân của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và Ngài giúp cho chúng con nhớ lại những gì mà Ngài đã dạy dỗ chúng con trong ngày hôm nay. Cho chúng con từ nay trở đi, chúng con sẵn sàng sống cho Ngài, để rồi có thể được Chúa dùng để tiếp tục phát triển vương quốc của Chúa trên thế gian này, đặc biệt cho những người đang bị hư mất trên đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót những linh hồn đang bị hư mất và giúp chúng con nhớ đến mục đích sống của chúng con trong cuộc đời này là thế nào. Chúng con biết ơn Chúa về những tấm gương hy sinh để lại chúng con. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con hãy noi theo để chúng con thực sự sống vì Chúa và vì phúc âm của Ngài mà thôi. Cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa, chúng con tặng Chúa thật nhiều. Chúng con xin dâng mỗi đời sống chúng con cho Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.